Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm Thanh Phương Trọng Thành Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 8 năm 2012.
Việt Nam hoãn phiên xử ba blogger sau vụ tự thiêu phản đối.
Hoa Kỳ triển hạn thêm một năm lệnh cấm nhập khẩu hàng Miến Điện.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế.
Ông Kofi Annan từ chức sứ giả hòa giải trên hồ sơ Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đại sứ Campuchia tại Manila vẫn không xuất đầu lộ diện sau khi chỉ trích Philippines và Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam hoãn phiên xử ba blogger sau vụ tự thiêu phản đối. Trên nguyên tắc phiên tòa xử ba blogger Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải sẽ diễn ra ngày 7 tháng 8 tới. Cả ba bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Nhưng luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ đứng ra bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, hôm nay cho biết là sáng nay ông vừa được tòa án thông báo hoãn phiên xử này. Tòa án không nói lý do hoãn phiên xử, nhưng quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền ngày hôm qua vừa thông báo mở điều tra về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của bà Tạ Phong Tần, một trong ba blogger sẽ bị đem ra xử. Bà Liên đã tự thiêu ngày 30 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để phản đối việc giam giữ và xét xử con bà. Trả lời câu hỏi là vụ tự thiêu nói trên có phải là nguyên nhân khiến tòa án hoãn phiên xử ba blogger hay không? Luật sư Hà Huy Sơn nói.
Thì đây là cái dự đoán cá nhân thôi, thì tôi cho rằng là cũng có ảnh hưởng, còn thì cái việc đấy nó có phải là nguyên nhân chính hay không thì tôi cũng không được biết.
Nhìn theo cá nhân ông thì do cái vụ tự thiêu này nó gây xúc động mạnh cho dư luận, thì điều đó nó có sẽ tác động đến phán quyết của tòa án liên quan đến phiên xử của ba blogger đó hay không ạ?
Tôi thì cũng không có cái cơ sở nào mà có thể dự đoán là nó có ảnh hưởng gì hay không.
Thưa luật sư Hoàng Huy Sơn, ông sẽ là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày. Vậy thì ông đã có được gặp thân chủ của ông hay chưa?
Tôi có được gặp ông Nguyễn Văn Hải một lần cách đây mấy tháng. Tôi có được gặp ông ấy một tiếng để bàn về kế hoạch bào chữa tại phiên tòa. Về sức khỏe thì tôi thấy là ông ấy không được khỏe, còn thì về trạng thái tinh thần thì là tốt, tinh thần ổn định.
Trong quá trình làm việc để mà chuẩn bị cho phiên xử sắp tới thì về phía cơ quan an ninh cũng như về phía tòa án họ có tạo điều kiện thuận lợi để cho luật sư làm việc hay không ạ?
Hiện tại thì tôi thấy cũng chưa có cái cản trở gì lắm. Thu thập tài hồ sơ thì chúng tôi chỉ được nhận cái hồ sơ mà do bên tòa người ta sao chụp cho thôi, chứ cũng không có cái được là tiếp xúc cái hồ sơ gốc. Còn khi gặp ông Hải thì họ có yêu cầu là chúng tôi phải đăng ký trước. Thì cái lần gặp đầu ấy thì khi tôi đến thì người ta cũng hẹn đến hai ngày hôm sau thì tôi mới được gặp ông ấy. Chứ còn về các cái khó khăn khác thì tôi chưa thấy, chưa gặp.
Vừa rồi là luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ đứng ra bào chữa cho blogger điếu cày trong phiên xử sắp tới. Vụ tự thiêu của bà Liên phản đối vụ xét xử nói trên đã gây xúc động mạnh dư luận trong và ngoài nước. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng về vụ này. Trong một thông cáo đưa ra ngay trong ngày 30 tháng 7, tổ chức phóng viên không biên giới đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và sự phẫn nộ về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên. Tổ chức này cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Tạ Phong Tần, cũng như hai blogger Phan Thành Hải và Nguyễn Văn Hải. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 1 tháng 8 cũng đã ra tuyên bố bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và đau buồn, kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ba blogger nói trên, và nhắc lại phát biểu của Tổng thống Barack Obama nhân ngày tự do báo chí thế giới, thúc giục Hà Nội tiến hành những bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà trong đó các nhà báo có thể hoạt động tự do và không sợ hãi.
Việt Nam phản đối bản phúc trình về tự do tôn giáo 2011 của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trong bản phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2011 của Hoa Kỳ. Theo đại diện chính quyền Việt Nam, bản phúc trình này có những nhận xét không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch và khẳng định là chính quyền Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, từ ngữ trong nguyên văn. Bản phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2011 của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố ngày 30 tháng 7. Trong phần liên quan đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận có một số tiến bộ như tôn trọng nhiều tôn giáo có đăng ký, thế nhưng một số nhóm tôn giáo khác, kể cả những tổ chức đã đăng ký, đã tố cáo là họ bị sách nhiễu, chấn áp, có người bị bắt giữ, kết án tù. Bản phúc trình cũng nêu rõ tình trạng chính quyền các cấp địa phương không bảo đảm tự do tôn giáo như trì hoãn hoặc không cho đăng ký tôn giáo, đối xử khắc nghiệt với một số tín đồ bị tạm giam. Cũng như các năm trước, cho dù đã có nhiều lời kêu gọi, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan ngại về tự do tôn giáo, CPC. Năm 2006, trước khi Tổng thống George Bush sang Việt Nam dự diễn đàn APEC, Washington đã rút Việt Nam ra khỏi danh sách đen này. Bản phúc trình về tự do tôn giáo 2011 của Mỹ vẫn xếp 8 nước trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, trong đó có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Ả Rập Xê Út, vân vân.
Về mặt xã hội, lần đầu tiên giới đồng tính ở Việt Nam sẽ tuần hành. Hãng tin AFP hôm nay trích lời chị Nguyễn Thanh Tâm, người phát triển chương trình Việt Pride, cho biết là cuộc tuần hành đầu tiên của giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 5 tháng 8 tới. Trong khuôn khổ Gay Pride đầu tiên này ở Việt Nam, dự kiến khoảng 150 người đồng tính, song tính và chuyển giới sẽ tham gia cuộc tuần hành bằng xe đạp qua trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhưng hiện chưa biết là chính quyền có đã cho phép sự kiện này diễn ra hay không. Mặt khác, trang web Việt Pride cảnh báo những người tham gia là phải tính đến những nguy cơ có thể xảy ra trước khi quyết định tham gia cuộc tuần hành này. Tuy không bị xem là bất hợp pháp, nhưng đồng tính nhìn chung vẫn còn là một vấn đề cấm kỵ ở Việt Nam, trong một xã hội mà truyền thống Công giáo vẫn còn mạnh. Chính quyền Việt Nam cũng rất hạn chế các cuộc xuống đường, và những cuộc biểu tình thì thường bị công an giải tán. Tuy vậy, vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã gây bất ngờ khi tuyên bố là có lẽ đã đến lúc phải sửa đổi luật để công nhận hôn nhân đồng tính ở Việt Nam. Hiện giờ luật Việt Nam vẫn cấm hôn nhân đồng tính, và nếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Việt Nam sẽ là quốc gia châu Á đầu tiên làm việc này.
Hoa Kỳ chẳng hạn thêm một năm lệnh cấm vận nhập khẩu hàng miễn điện. Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã bỏ phiếu kéo dài lệnh cấm vận nhập khẩu sản phẩm của Miến Điện nhằm duy trì sức ép, cho dù chính quyền Miến Điện đã tiến hành nhiều cải tổ. Các dân biểu Mỹ đều tuyên bố phấn khởi trước những cải tổ gần đây, nhưng họ muốn giữ trong tay một phương tiện gây sức ép để Miến Điện đi xa hơn nữa trong việc cải cách. Dân biểu Joe Crowley thuộc đảng Dân Chủ giải thích xin trích, sự gì chúng tôi tiến hành luật cấm vận này là cho dù chúng tôi có thể tỏ ra mềm dẻo, đó là chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Miến Điện. Ông còn nhắc lại là Hoa Kỳ vẫn yêu cầu Miến Điện trả tự do ngay cho tất cả các tù nhân vì chính kiến, chấm dứt bạo lực đối với các sắc tộc thiểu số và thực hiện cải cách dân chủ thực sự. Xin nhắc lại là chính quyền dân sự Miến Điện đã thực hiện nhiều cải cách từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái. Nổi bật nhất là việc trả tự do cho hàng trăm tù chính trị và để cho bà Aung San Suu Kyi vào quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung. Các quyết định này rất được quốc tế hoan nghênh. Về phía Mỹ, thì Tổng thống Obama trong tháng 7 vừa qua đã giảm nhẹ biện pháp trừng phạt, cho phép doanh nhân Hoa Kỳ đầu tư vào Miến Điện, nhất là được hợp tác với các tập đoàn dầu khí Miến Điện từ trước đến nay nổi tiếng là hoạt động không minh bạch. Tuy nhiên, tình hình vẫn không sáng sủa gì hơn đối với các sắc tộc, bạo động vẫn tiếp diễn. Xung đột ở miền Bắc giữa quân đội và quân nổi dậy ở bang Kachin, và tệ hại hơn nữa là ở phía Tây Nam, nơi mà người Hồi giáo Rohingya không được chính quyền công nhận là một sắc tộc thiểu số tại Miến Điện, luôn bị quân đội cũng như người dân mà đa số theo Phật giáo tấn công. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch khẳng định là trong các vụ bạo động vừa qua, lực lượng an ninh Miến Điện đã bắn vào người Rohingya. Tổ chức này cũng tố cáo hành vi cưỡng hiếp phụ nữ Rohingya.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này là phát triển kinh tế. Các hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cho biết, ngày hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp ông Vương Gia Thụy, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. kể từ khi lên cầm quyền tháng 12 năm ngoái. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của ông Kim Jong-un với một quan chức cao cấp nước ngoài. Trong cuộc gặp này, ông Kim Jong-un tuyên bố là Bắc Triều Tiên kiên định tiếp tục chính sách hữu nghị với Trung Quốc mà cố lãnh đạo Kim Jong-un đã thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng là kinh tế. Ông nói, phát triển kinh tế và cải thiện các phương tiện sinh sống cho phép người dân Triều Tiên có được một cuộc sống hạnh phúc và văn minh là mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên phải nỗ lực vươn tới.
Các tuyên bố của ông Kim Jong-un dường như khẳng định là vị lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên giữ khoảng cách với chính sách mà cha của ông, cố lãnh đạo Kim Jong-un đã thực hiện trong nhiều thập niên, cho đến khi qua đời. Theo đó, quân đội luôn giữ vị trí hàng đầu, tập trung các nỗ lực phát triển sức mạnh quân sự, bất chấp những khó khăn kinh tế, đời sống cực khổ của nhân dân. Mặt khác, tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng xóa bỏ mọi phán đoán cho rằng quan hệ của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh có những căng thẳng. Ông Kim Jong-un tuyên bố với trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ của ông có quyết tâm không gì lay chuyển nổi trong việc tiếp tục những bài học của cố lãnh đạo Kim Jong-un, không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu như các phát biểu của Kim Jong-un đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong chính sách của Bắc Triều Tiên, thì giới quan sát vẫn theo dõi xem liệu nước này có bắt đầu tiến hành các cải cách kinh tế hay không. Một nguồn tin thân cận với chính quyền Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cho Reuters biết là Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị các cải cách nông nghiệp và kinh tế. Một dấu hiệu khác về sự chuyển biến chính trị của Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un đã cử Chủ tịch Quốc hội Kim Jong Nam công du Việt Nam và Lào. Theo các chuyên gia làm việc tại Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc lo ngại là tình trạng kinh tế tệ hại của Bắc Triều Tiên sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng và làm dấy lên làn sóng người tị nạn Bắc Triều Tiên đổ vào Trung Quốc. Giới phân tích ở Hàn Quốc cho rằng chuyến viếng thăm của ông Vương Gia Thụy, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể được diễn giải như là một sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch cải cách kinh tế của Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến Syria, ông Kofi Annan từ chức sứ giả hòa giải trên hồ sơ Syria. Tôi đã làm hết khả năng của mình, nhưng đã gặp phải quá nhiều khó khăn và trở ngại, trong lúc lại có quá ít hậu thuẫn. Ông Kofi Annan đã giải thích như trên vào hôm qua, khi loan báo ý định từ chức đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập phụ trách Syria. Sau 5 tháng nỗ lực đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các phe ở Syria, ông Annan sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Trước các nhà báo tại Geneva, nhà ngoại giao kỳ cựu đã vạch trần sự bất lực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc nhất trí được với nhau. Theo thông tin viên Karim Le Bourg tại New York, ông Kofi Annan đã nói về thất bại của sứ mệnh ông được giao phó. Ông đã không áp đặt được kế hoạch hòa bình của mình, cho dù đã đạt được một vài bước tiến nhỏ.
Nhiệm vụ hòa giải của Liên Hiệp Quốc rõ ràng là một thất bại. Khi nhận sứ mệnh này, Kofi Annan đã đề ra hai mục tiêu. Một là thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Syria, và hai là mở đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập. Cả hai mục tiêu đó đều không đạt. Kofi Annan đã phải thừa nhận rằng ông đã được giao cho một nhiệm vụ bất khả. Không những phải đối mặt với một Hội đồng Bảo an bị chia rẽ, ông còn vấp phải lập trường cứng rắn của cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập, đều không muốn mở đối thoại chính trị với nhau. Đúng là việc các quan sát viên Liên Hiệp Quốc được triển khai tại Syria đã giúp có được các thông tin đáng tin cậy hơn. Thế nhưng, nhiệm vụ của họ chắc chắn chỉ còn kéo dài một vài tuần nữa thôi, và Liên Hiệp Quốc có lẽ sẽ tự giới hạn mình trong một vai trò nhân đạo hơn là chính trị ở Syria. Kofi Annan đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc không được Hội đồng Bảo an hỗ trợ. Vào hôm nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết do nhóm các nước Ả Rập đệ trình. Nghị quyết này lấy lại các nội dung trong dự thảo đã được trình bày trước Hội đồng Bảo an, đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Văn kiện nêu lên các đe dọa trừng phạt đối với Syria, tiến trình chuyển đổi chính trị và thậm chí cả một điều khoản liên quan đến vũ khí hóa học và lời cảnh cáo chế độ Damascus về việc sử dụng loại vũ khí này. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không mang tính chất ràng buộc, nhưng là một thông điệp cho thấy là Liên Hiệp Quốc vẫn tích cực trên vấn đề Syria. Có điều là nếu nghị quyết lần trước của Đại hội đồng về Syria đã được thông qua bởi một đa số áp đảo là 137 phiếu, lần này kết quả có thể sẽ thấp hơn. lý do là các cuộc vận động quá đáng của Ả Rập Xê Út, Qatar và phương Tây về vấn đề Syria đã khiến cho nhiều nước bực bội, và họ có thể vắng mặt để tránh khỏi phải bỏ phiếu tán đồng nghị quyết này.
Karim Lebourg, New York RFI.
Tại Thế vận hội London ngày hôm nay, nếu có một nhân vật nữ nào đáng chú ý nhất thì đó chính là Hussein Ali Sheraj Abdurrahim Shahkani. Không chỉ vì cô là nữ vận động viên đầu tiên của Ả Rập Xê Út tham gia Thế vận hội, mà còn vì nữ võ sĩ đạo này đã ra thi đấu với khăn trùm đầu. Cô gái Ả Rập Xê Út 16 tuổi đã bị đối thủ người Puerto Rico Melissa Mujica hạ đo ván chỉ trong vòng 88 giây, nhưng cô đã rời sàn đấu trong tiếng vỗ tay của khán giả trước khi bật khóc trong vòng tay của bố. Sau trận đấu, Shahkani cảm ơn các ủng hộ viên và nói cô rất vinh dự được tham gia Thế vận hội và sẽ tiếp tục tập nhu đạo. Đoàn Ả Rập Xê Út đã đòi là các nữ vận động viên của họ khi thi đấu phải được đội khăn trùm đầu, nhưng đây là điều mà Liên đoàn Nhu đạo Quốc tế cấm vì lý do an toàn. Cuối cùng, Liên đoàn Nhu đạo Quốc tế và đoàn Ả Rập Xê Út đã đi đến một thỏa hiệp là chiếc khăn đội đầu của nữ võ sĩ nhu đạo nói trên sẽ có hình dáng gọn nhẹ giống như mũ của các vận động viên bơi lội. Về bơi lội, tối hôm qua, vận động viên Mỹ Michael Phelps đã giành được chiếc huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại Thế vận hội London 2012, tức là chiếc huy chương vàng thế vận thứ 20 của anh, một kỷ lục tuyệt đối. Anh đã về đích trước các đối thủ khác trong cuộc thi 200m bơi hỗn hợp như đã từng đoạt chiếc vô địch ở nội dung thi đấu này ở Thế vận hội Athens 2004 và Bắc Kinh 2008, trở thành vận động viên bơi lội nam đầu tiên trong lịch sử giành 3 huy chương vàng ở 3 kỳ thế vận liên tiếp trong cùng một nội dung thi đấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, đại sứ Campuchia tại Manila vẫn không xuất đầu lộ diện sau khi chỉ trích Philippines và Việt Nam.
Sự kiện hy hữu trong quan hệ ngoại giao giữa các nước, nhiều ngày sau khi được gọi lên Bộ Ngoại giao Philippines để giải thích về các cáo buộc nhắm vào nước chủ nhà và Việt Nam trong vụ ASEAN không ra được thông cáo chung do vấn đề Biển Đông. Đại sứ Campuchia Hos Seriton vẫn cáo bệnh, không xuất đầu lộ diện và im hơi lặng tiếng. Một nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Philippines nói là Manila sẵn sàng chờ đợi cho đến khi đại sứ Hos khỏi bệnh và lên Bộ Ngoại giao để gặp Thứ trưởng Erlinda Basilio phụ trách hồ sơ chính trị. Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh rằng đại sứ Campuchia không thể bỏ qua các yêu cầu của chính phủ Manila, bởi vì đây có thể là lý do để phía Philippines tuyên bố persona non grata, nhân vật không được hoan nghênh đối với đại sứ Campuchia. Tuy nhiên, Manila trấn an ngay là tình hình chưa đến mức tệ hại như vậy. Một nhà ngoại giao nói với báo Philippines The Star là theo thông lệ ngoại giao, bạn sẽ phải lên Bộ Ngoại giao nếu như được mời. Bất kỳ một nhà ngoại giao nào cũng đều biết đến hậu quả nếu như người đó không đến Bộ Ngoại giao sau khi được triệu tập. Vai trò của một vị đại sứ là làm bạn và có được bạn bè ủng hộ nước mình. Hãy chờ xem, hãy để cho vị đại sứ đó có thời gian. Chính quyền Manila cho rằng, đại sứ Campuchia đã hành xử không thích hợp, cụ thể là ra một thông cáo bày tỏ sự phẫn nộ đối với nước chủ nhà mà lại không gặp, trao đổi trước với Bộ Ngoại giao Philippines. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, đại sứ Campuchia tại Manila, ông Hos Seriton, đã gửi thư đến báo The Star của Philippines. Trong thư, ông cho rằng Philippines và Việt Nam đã phá hoại và lũng đoạn bản dự thảo thông cáo chung sau cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng 7, làm cho khối này lần đầu tiên trong lịch sử của mình không ra được bản thông cáo chung. Vị đại sứ Campuchia không ngần ngại tố cáo Manila và Hà Nội là có những trò chính trị bẩn thỉu, từ ngữ trong nguyên văn. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Philippines đã mời gọi đại sứ Hos lên giải thích, nhưng ông từ chối với lý do bị cúm. Hôm sau, 31 tháng 7, Manila tiếp tục triệu tập đại sứ Campuchia. Lần này, người đứng đầu sứ quán Campuchia vẫn nêu lý do sức khỏe và cử người thứ hai của sứ quán là ông Tan Chandaravut đi thay. Trong cuộc gặp này, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Basilio đã trao cho đại diện sứ quán Campuchia công hàm phản đối các cáo buộc của đại sứ Hos và nhấn mạnh là Manila đòi đích thân vị đại sứ này phải giải thích tại sao ông đã đưa ra những lời lẽ như vậy trong bức thư được đăng trên tờ The Star.
Mặt khác, Philippines cũng yêu cầu đại sứ Campuchia, nước đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN trong năm nay, cho phép công bố các bằng chứng nhằm chấm dứt những tin đồn đại về những gì đã xảy ra trong các cuộc thảo luận ở Phnom Penh hồi tháng 7, mà chính Campuchia đã chống lại việc ra thông cáo chung. Phía Philippines nhấn mạnh là Thứ trưởng Basilio là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Bà đã có mặt trong tất cả các cuộc thảo luận ở Phnom Penh, còn đại sứ Campuchia Host thì không. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ tiếp tục triệu đại sứ Campuchia lên để làm rõ sự việc. Tình thế này quả là khó xử cho chính quyền Phnom Penh và ông đại sứ Host. Thông thường, các đại sứ phải tham khảo ý kiến chính phủ nước mình trước khi bày tỏ lập trường về một vấn đề nào đó, đặc biệt là liên quan đến nước chủ nhà. Nếu đại sứ Host không tham khảo ý kiến của Phnom Penh trong việc cáo buộc Philippines và Việt Nam làm cho hội nghị ASEAN không ra được thông cáo chung, thì chắc chắn ông sẽ bị triệu hồi về nước. Dường như cả vị đại sứ và chính quyền Campuchia không ngờ tới phản ứng mạnh mẽ của Philippines và đặc biệt là việc Manila đề nghị công bố biên bản các cuộc thảo luận nội bộ của ASEAN để làm rõ trắng đen. Một nhà ngoại giao Philippines đã nghỉ hưu, xin giấu tên, nói với báo The Star rằng vị đại sứ Campuchia có thể bị cảnh cáo nếu không lên Bộ Ngoại giao khi được mời. Ông đại sứ nêu lý do sức khỏe, nhưng điều này cần phải có bằng chứng. Ông ta không thể nêu lý do sức khỏe để bỏ qua yêu cầu của chính phủ nước chủ nhà. Thái độ của Philippines và sự im lặng của đại sứ Campuchia cũng đã nói lên được sự thật của vấn đề. Có thể đại diện chính phủ hai nước đang thảo luận một cách không chính thức với nhau để dàn xếp vụ việc. Bởi vì cả Philippines và Campuchia đều không muốn bị quy trách nhiệm gây chia rẽ trong nội bộ ASEAN.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Mông Cổ, một cựu tổng thống bị kêu án tù vì tội tham nhũng. Hôm qua, Tòa án Tối cao Mông Cổ đã tuyên án 4 năm tù giam ông Bahin Ekbaya. Trong một phiên tòa được truyền hình trực tiếp, ông Ekbaya, năm nay 54 tuổi, là chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ đối lập, đã từng kinh qua các chức thủ tướng rồi tổng thống Mông Cổ đến tận năm 2009. Ông bị cáo buộc đã tư nhân hóa trái phép một khách sạn và một tờ báo, thâm lạm tiền quyên góp của một số tổ chức Phật giáo Mông Cổ để thành lập đài truyền hình tư nhân. Ngay lập tức, cựu tổng thống tuyên bố sẽ kháng án vì cho rằng những cáo buộc trên không căn cứ. Ông cho rằng vụ án là một âm mưu nhằm loại ông ra khỏi vũ đài chính trị. Bản án trên có nguy cơ đẩy đất nước rơi vào bất ổn định chính trị. Cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng 6 đã dẫn đến việc phải thành lập chính phủ liên minh giữa đảng Dân chủ Mông Cổ cầm quyền và đảng Liên minh Công lý do Đảng Cách mạng Nhân dân Mông Cổ lãnh đạo. Trước khi phiên tòa này bắt đầu, đảng nói trên tuyên bố có thể sẽ xem xét lại quyết định tham gia chính phủ liên minh nếu ông Ekbaya bị kết án. Trong khi đó, thì những người ủng hộ cựu tổng thống Ekbaya đã đổ ra đường để phản đối.
Phiên tòa xử vợ ông Bạc Hy Lai sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Luật sư của gia đình ông Bạc Hy Lai hôm nay cho biết là bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, sẽ bị đem ra xử vào ngày 9 tháng 8 về vụ sát hại nhà doanh nghiệp người Anh Nan Haywood. Cách đây 8 ngày bà Cốc Khai Lai đã chính thức bị truy tố về tội cố sát do đã đầu độc ông Haywood. Là bạn của hai vợ chồng ông Bạc Hy Lai, nhà doanh nghiệp này đã được tìm thấy chết trong một khách sạn ở Trùng Khánh vào tháng 11 năm ngoái. Theo các nhà phân tích, chính quyền Bắc Kinh muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm hồ sơ này, trong khi chưa còn vài tháng nữa là đến kỳ đại hội đảng lần thứ 18 với việc thay đổi thế hệ lãnh đạo Trung Quốc. Từng được coi là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai đã bị thất sủng vào mùa xuân vừa qua, chủ yếu là do các vụ tham nhũng. Hiện đang bị điều tra nội bộ do vi phạm kỷ luật đảng, ông Bạc Hy Lai dường như đang bị quản thúc tại gia.
Dân Bắc Triều Tiên không xem được Olympic do thiếu điện. Tuy chính quyền Bắc Triều Tiên đã cho mở rộng phát sóng các cuộc thi đấu thế vận, lên đến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, so với trước đây chỉ có 15 phút. Nhưng nhiều người vẫn không xem truyền hình được do thiếu điện trầm trọng. Một tờ báo mạng ở Seoul đã cho biết như trên vào hôm nay. Người đứng đầu của đoàn truyền thông Bắc Triều Tiên tại London đã giải thích là sau thành công bất ngờ của các vận động viên Triều Tiên tại Olympic lần này, thì Bình Nhưỡng đã cho tăng thời lượng phát sóng truyền hình. Sau 7 ngày thi đấu, quốc gia nghèo khó với 24 triệu dân đã giành được 4 huy chương vàng, 3 huy chương vàng cử tạ và 1 cho judo, cùng với 1 huy chương đồng và đứng hạng thứ 8 trong bảng tổng sắp về huy chương. theo hãng Cassiana, thì thành công trên đây đã nhanh chóng gây ra sự vui mừng tột độ và Bộ Thể thao đã nhận được cả một làn sóng chúc mừng qua điện thoại. Thế nhưng, nhiều người Bắc Triều Tiên bị lỡ dịp xem các cuộc thi đấu thế vận do nguồn điện thất thường. Từ Daily NK, một tờ báo mạng của những người Bắc Triều Tiên tị nạn tại Seoul cho biết là do Bắc Triều Tiên thiếu điện trầm trọng, nên chỉ một tỷ lệ rất nhỏ cư dân có thể xem được Olympic. Từ nhiều năm qua, Bắc Triều Tiên vẫn luôn bị thiếu điện. Phải chăng Tổng thống Nga Putin đã phải lùi bước trước dư luận trên vụ nhóm nhạc Punk Pussy Riot, tạm dịch là mèo nổi loạn? Trước giới báo chí tại London vào hôm qua, ông Vladimir Putin cho biết là ông không tán đồng việc trừng phạt nặng nề ba cô gái trong ban nhạc Pussy Riot đang phải ra tòa tại Moscow. Họ bị xét xử vì đã cất lên một lời cầu nguyện Punk chống lại ông vào tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính ở thủ đô Nga. Theo các hãng thông tấn Nga, ông Putin đã nói, xin trích, không có cái gì hay trong những điều họ đã làm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là họ phải bị phán xử một cách quá khắc nghiệt về những gì họ đã làm hết lời dẫn. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Nga cho biết là ông hy vọng rằng nhóm Pussy Riot sẽ tự rút ra được kết luận về các hành động của mình và sẽ rút ra được bài học về những sai lầm đã phạm phải. Nhân vật quyền uy số một tại Nga thường đưa ra những nhận xét được cân nhắc kỹ lưỡng về những vụ án quan trọng đang xét xử. Những ý kiến của ông lại thường trùng với phán quyết sau đó của tòa án. Năm 2010 chẳng hạn, ngay trước lúc một tòa án ở Moscow xem xét trường hợp của ông Mikhail Khodorkovsky, người sáng lập tập đoàn dầu hỏa Yukos, Vladimir Putin từng nhận định rằng chỗ ở của một kẻ cắp phải là nhà tù. Thế là sau đó, tòa đã phán quyết kéo dài án tù đối với ông Mikhail Khodorkovsky. Tuy nhiên, trong trường hợp của ba ca sĩ lần này, ông Putin cho rằng chính tòa án mới có quyền quyết định tối hậu, và lẽ ra ông không nên nhận xét về vụ này.
Xin nhắc lại là vào tháng 2 vừa qua, hai tuần trước cuộc bầu cử sẽ đưa ông Putin trở lại ghế tổng thống. Năm thành viên của ban nhạc Pussy Riot, trong các chiếc váy ngắn, mặt trùm kín, đã bất ngờ tiến vào thánh đường Chúa Cứu Thế tại Moscow, nhảy lên bục giảng, vừa hát vừa nhảy múa. Nội dung bài hát tố cáo hậu thuẫn của giáo hội chính thống giáo ở Nga cho ông Putin, và đặc biệt có đoạn kinh cầu nguyện, lạy mẹ Maria, hãy tống cổ Putin đi. Họ chỉ hát được trong không đầy một phút trước khi bị an ninh bắt giữ. Sau đó, hai người đã được thả ra, trong lúc ba người còn lại thì bị tống giam. Đó là ba cô gái, tuổi từ 23 đến 29, trong đó hai người có con nhỏ. Họ bị cầm tù liên tục cho đến lúc bắt đầu ra tòa từ ngày 30 tháng 7 vừa qua. Họ bị buộc vào hàng loạt tội từ hành động côn đồ, phỉ báng chính thống giáo cho đến làm suy giảm giá trị tinh thần của đất nước. Nếu bị xét là có tội, họ có thể bị lãnh án đến 7 năm tù giam.
Vụ án của ba thành viên ban nhạc Pussy Riot nay đang gây chia rẽ trầm trọng trong dư luận Nga. Phiên tòa trong những ngày qua không mở ra cho công chúng, nhưng bên ngoài tòa, các nhóm ủng hộ hay chống đối thường xuyên tập hợp biểu tình. Trên thế giới, dư luận cũng lên tiếng ủng hộ ba con mèo nổi loạn. Trong một bức thư ngỏ đăng trên tờ The Times of London hôm qua, 12 nhạc sĩ hàng đầu của nước Anh, trong đó có cả Peter Townsend của ban nhạc The Who, Alex Kapranos, Franz Ferdinand và Neil Tennant của nhóm Pet Shop Boys, đã kêu gọi chính phủ Nga trả tự do cho các thành viên nhóm Pussy Riot, cho rằng những cáo buộc của chính phủ Nga rất phi lý vì các nghị sĩ Nga chỉ đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Bức thư rõ ràng là nhằm gây áp lực lên Thủ tướng Anh David Cameron vào đúng hôm ông đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin tại London. Sau cuộc tiếp xúc song phương, Thủ tướng Anh xác nhận là ông đã nêu vấn đề ban nhạc Pussy Riot với Tổng thống Nga.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam hoãn phiên xử ba blogger sau vụ tự thiêu phản đối.
Hoa Kỳ triển hạn thêm một năm định cấm nhập hàng miếng điện.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế.
Ông Kofi Annan từ chức sứ giả hòa giải trên hồ sơ Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đại sứ Campuchia tại Manila vẫn không xuất đầu lộ diện sau khi chỉ trích Philippines và Việt Nam.
Sau đây, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Công giáo Lạc Khoa hôm nay có bài viết đáng chú ý về nạn nghiện Internet ở Hàn Quốc mang tựa đề Hàn Quốc chống nạn nghiện các trò chơi trên Internet. Kể từ một tháng nay, Hàn Quốc ban hành một chế tài mới được Lạc Khoa đánh giá là duy nhất trên thế giới, cho phép cha mẹ kiểm soát việc con cái tham gia vào các trò chơi trên mạng. Lạc Khoa nhận định chính phủ Hàn Quốc rất chú ý đến các hiểm họa do phụ thuộc vào Internet, với việc các thiếu niên ngày càng tìm đến các trò chơi điện tử để làm nơi lẩn trốn các áp lực cạnh tranh ở nhà trường. Theo chính phủ Hàn Quốc, khoảng 10% thiếu niên nước này bị nghiện các trò chơi trên mạng tùy theo mức độ khác nhau. Hiện nay Hàn Quốc tự hào là một xã hội có tỷ lệ người sử dụng Internet cao nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ đây, trẻ em Hàn Quốc dùng Internet cũng sẽ bị kiểm soát chặt nhất thế giới. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các cha mẹ kiểm soát thời lượng và trò chơi của con cái mình, khống chế cả số tiền mà chúng chi cho việc chơi. Luật kiểm soát trẻ chơi trên Internet liên quan đến 100 trò chơi trên mạng phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Luật vừa có hiệu lực bổ sung thêm vào một luật nổi tiếng khác được áp dụng từ đầu năm nay, bất chấp phản đối của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Luật hồi đầu năm nay quy định phải cắt đường truy cập của trẻ dưới 15 tuổi từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.
Bà Cho Eun-suk, một nhà tâm lý học và cũng là giám đốc của một trung tâm trợ giúp chống nghiện Internet tại Seoul, ca ngợi luật vừa được ban hành, thế nhưng bà cũng lưu ý là các công cụ này chỉ có hiệu quả nếu như các bậc cha mẹ áp dụng, mà hiện tại thì chưa có một kế hoạch nào để huy động sự quan tâm của các phụ huynh. Trả lời phỏng vấn truyền hình, Bộ trưởng Gia đình Hàn Quốc Choi Yong-hee khẳng định, trò chơi trên mạng có thể so với ma túy. Gần đây, một số các vụ án kinh hoàng đã khiến chính quyền phải đưa ra các biện pháp mới. Gần nhất là vào tháng 4, một người phụ nữ có mang đã hạ sinh ngay trong nhà vệ sinh, rồi giết chết đứa con mới đẻ để tiếp tục các trò chơi trên mạng.
Quy định mới về Internet có vẻ được ngành công nghiệp trò chơi điện tử Hàn Quốc chấp nhận. Vẫn theo người giám đốc trung tâm chống nghiện Internet, thì các doanh nghiệp hiểu rằng để tồn tại, họ cũng phải giải quyết vấn đề nghiện. Đã có một số doanh nghiệp Hàn Quốc đưa ra sáng kiến về hệ thống kiểm soát của cha mẹ đối với việc sử dụng Internet của con cái. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Hàn Quốc, luật mới này đã không tấn công vào các gốc rễ thực sự của nạn nghiện trò chơi trên mạng, đó là sự cạnh tranh thái quá ở nhà trường, ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, và một sự tôn sùng quá đáng thành công trong học tập là nguyên nhân của các hững hụt nặng nề nơi trẻ em. Theo tâm sự của một học sinh trung học 18 tuổi, đối với những người cùng thế hệ, bạn bè sau giờ học thường gặp nhau tại các quán cà phê Internet và thế giới ảo. Theo người thanh niên này, đối với các nước có trình độ công nghệ cao như Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì rõ ràng phương tiện dễ dàng nhất để chạy trốn khỏi các vấn đề gặp phải trong đời là trú ẩn trong các trò chơi điện tử.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về Việt Nam, báo Le Monde chú ý đến một loạt các sự kiện liên quan đến việc chính quyền đàn áp giới ly khai qua bài Tư pháp Việt Nam truy tố ba blogger vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Như chúng tôi vừa đưa tin, vụ án xét xử ba blogger nổi tiếng Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải vào ngày 7 tháng 8 vừa bị hoãn lại lần thứ ba. Le Monde đặc biệt chú ý đến việc thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu vì tuyệt vọng trước phiên tòa xử con mình, nguyên là một sĩ quan công an.
Theo nhận định của Le Monde, việc người phụ nữ 64 tuổi, mẹ của bị cáo Tạ Phong Tần tự thiêu hôm 30 tháng 7 vừa qua khiến cho tin tức về vụ xử án ba blogger kể trên được công chúng biết đến rộng rãi.
Bà Tạ Phong Tần nổi tiếng vì nhiều bài viết liên quan đến các bất công của hệ thống tư pháp, trong khi ông Phan Thanh Hải là tác giả của các bài về chủ đề nhạy cảm liên quan đến tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Còn ông Nguyễn Văn Hải, biệt danh Điếu Cày, bị tù từ năm 2008 vì tội trốn thuế, nhưng chủ yếu cũng vì các bài viết về xung đột Việt-Trung trên biển. Blogger Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, nhận được sự ủng hộ của chính Tổng thống Obama như một trong những gương mặt tiêu biểu của những blogger bị chính quyền Việt Nam đàn áp vào năm 2008. Các bài viết của ba nhà báo công dân kể trên được đăng trên trang mạng bị cấm tại Việt Nam, mang tên Câu lạc bộ các nhà báo tự do. Ba người này có khả năng bị phạt tù đến 20 năm. Lâm Mông cũng nhắc lại một số đàn áp tiêu biểu tại Việt Nam như luật sư Cù Huy Hà Vũ, đào tạo tiến sĩ tại Pháp và là một nhà ly khai nổi tiếng đã bị kết án 7 năm tù vào mùa hè năm ngoái. Mới đây vào tháng 4, một mục sư bị kết án 11 năm tù cũng vì các hoạt động được coi là chống lại chính quyền. Theo Lâm Mông, với các đàn áp này, chính quyền Cộng sản và Đảng duy nhất, lãnh đạo muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến những ai có hy vọng một cải cách chính trị từ bên trong hệ thống. Syria, chiến sự tiếp tục ở Aleppo, người dân tự tổ chức cuộc sống. Ông Kofi Annan, nhà trung gian của Liên Hiệp Quốc tại Syria vừa từ nhiệm ngày hôm qua. Liberation có bài Kofi Annan, tôi đã làm hết sức mình. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc giải thích lý do của việc từ nhiệm là do đối đầu vũ trang tăng mạnh và nội bộ Hội đồng Bảo an bất đồng cho một giải pháp về Syria. Trên thực tế, theo Liberation, kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan chủ trương đã chết ngay từ khi mới ra đời, với việc chiến sự vẫn diễn ra, bất chấp phái đoàn quan sát viên Hiệp Quốc, và đây chỉ là một giải pháp mang tính thỏa hiệp khập khiễng, chỉ với mục đích không để cho Nga và Trung Quốc ngăn cản một nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nga, Trung Quốc và đặc biệt là chế độ Damas bày tỏ sự tiếc nuối của họ đối với việc ông Annan từ nhiệm. Theo Liberation, sự bỏ cuộc của nhà trung gian Liên Hiệp Quốc ít nhất cũng làm cho mọi việc trở nên rõ ràng.
Chiến sự vẫn diễn ra ở nhiều nơi tại Syria, đặc biệt là tại Aleppo, thành phố lớn nhất đất nước. Aleppo cùng với Damas là hai thành phố có lịch sử lâu đời nhất thế giới, với gần 5.000 năm liên tục có người cư trú. Aleppo, thành phố của chúng ta đang chết, đó là tựa trên trang nhất của tờ La Croix. Tờ báo Công giáo La Croix đặc biệt quan tâm đến đời sống của các dân cư thành phố trong chiến tranh.
Hai bức thư gửi đến La Croix từ các thành viên của một cộng đồng Thiên Chúa giáo nhỏ, cộng đồng Maris ở Aleppo cho biết, cộng đồng các tu sĩ và những người tình nguyện không rời Syria mà ở lại để hỗ trợ dân chúng trong cuộc sống hàng ngày gian khó của họ trong hoàn cảnh chiến tranh, như bảo đảm nơi ở, thực phẩm vệ sinh cho những người mất nhà cửa, chăm sóc y tế, coi sóc trẻ em để xoa dịu tâm hồn của chúng, vân vân. Theo một nhà báo song tịch Pháp Syria có liên lạc thường xuyên với Aleppo, thì ngoài hàng trăm nghìn người phải đi tị nạn, cuộc sống của xã hội dân sự tại Aleppo, thành phố với gần 3 triệu dân, vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Dù bộ máy chính quyền không còn tồn tại, người dân hết sức nỗ lực để bảo đảm các điều kiện cho một cuộc sống tối thiểu. Vẫn có người đi dọn vệ sinh, điều khiển giao thông, buôn bán, nhiều thương nhân hiến tặng đồ trang sức, bạc để giúp đỡ người tị nạn. Vẫn theo nhận định của phóng viên kể trên, tình đoàn kết của người Aleppo lên cao, tinh thần công dân của một xã hội tự đứng lên đảm trách cuộc sống của chính mình cũng lên cao. Và đây là một điều quan trọng tại một đất nước mà chế độ đã nỗ lực khống chế xã hội dân sự từ hàng chục năm nay. Một chuyên gia về Syria tại Đại học Lyon của Pháp nhận định, nếu chế độ Damas bị mất Aleppo, quân nổi dậy có thể lập được chính phủ lâm thời tại đây và kiểm soát được toàn bộ miền Bắc Syria. Giới thị dân Aleppo vốn mất đi sức mạnh chính trị của mình khi đảng Baas, đảng của chế độ hiện hành lên cầm quyền từ năm 1970. Nếu chế độ sụp đổ, người Aleppo chắc chắn sẽ có một vai trò quan trọng hơn đối với đất nước. Chứng khoán thất vọng sau quyết định của Ngân hàng châu Âu. Phản ứng của thị trường sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu được nhiều báo Pháp quan tâm. Liberation chạy hàng tựa. Euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu quá chậm đối với các thị trường. Còn tờ báo Kinh tế Leseco thì chạy trên trang nhất, Ngân hàng châu Âu có nguy cơ trải qua một mùa hè nóng bỏng trên thị trường. Sau tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu không đưa ra một biện pháp can thiệp cụ thể nào vào ngày chiều ngày hôm qua, Tây Ban Nha và Ý đã loại trừ các kế hoạch giải cứu. Chứng khoán châu Âu hôm nay đồng loạt mất giá, lãi suất cho vay đối với Ý và Tây Ban Nha tăng vọt. Theo bài xã luận của Leseco vào tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng châu Âu đã gợi ra một niềm hy vọng vô cùng lớn khi khẳng định tại London rằng cần phải làm tất cả để bảo vệ đồng euro. Tuy nhiên hôm qua, ông ấy đã dội một gáo nước lạnh khi không đưa ra một biện pháp cụ thể nào. Theo tờ báo Kinh tế, để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ hiện nay, cần phải có các quyết định chính trị của châu Âu, chứ bản thân ngân hàng không thể tự thân giải quyết. Cũng về sự bất lực của Ngân hàng châu Âu, tờ báo cánh tả L'Humanité nhấn mạnh, cần phải xem lại khẩn cấp, tín điều bất di bất dịch về sự độc lập của ngân hàng, gắn chặt với các đặc quyền lỗi thời của họ. Kể từ giờ, nhiều giọng nói cất lên trên khắp châu Âu, cho đến tận các chính phủ, để cho thấy đây chính là một trong các điều mấu chốt của vấn đề. Liberation có bài phỏng vấn ủy viên châu Âu phụ trách thị trường chung Michel Barnier với hàng tựa cần phải hướng đến một liên bang châu Âu. Ông Michel Barnier tuyên bố, vào đầu năm 2013, khu vực đồng euro của châu Âu sẽ có một cơ quan giám sát duy nhất đối với 6.000 ngân hàng của khu vực. Nhiệm vụ này sẽ được giao cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo ủy viên châu Âu, Liên minh Ngân hàng của khu vực đồng euro sẽ hoàn thiện trong năm 2013. Ông Michel Barnier cũng khẳng định, nếu Liên hiệp châu Âu không chuyển thành liên bang từ đây đến năm 2016, thì khối này sẽ không tồn tại nữa. Cũng về khủng hoảng nợ châu Âu, báo Le Monde ghi nhận, nước Đức chiếm được hàng chục tỷ đô la từ khủng hoảng Hy Lạp. Qua bài viết, người Đức thú nhận họ hưởng lợi từ khủng hoảng Hy Lạp. Đâm ông thuật lại thông tin từ nhật báo Bild, tờ báo bình dân có lượng độc giả lớn nhất nước Đức, cho biết là trong khi Đức vừa quyết định cho Hy Lạp vay 46,1 tỷ đô la, thì Berlin cũng thu lời 60 tỷ nhờ lãi suất nợ của Đức giảm xuống. Trang nhà kinh tế Pháp Jean-Baptiste Perth làm việc cho BNP Paribas, thông tin của nhật báo Đức là đáng tin cậy vì lãi suất cho vay 10 năm của Đức trước khủng hoảng nợ là 4%, thì nay chỉ còn 2%. Nợ của Đức là 1.400 tỷ euro, với lãi hạ 2%, một năm Đức sẽ lãi 28 tỷ. Trong vòng 30 tháng, Đức kiếm được khoảng 60 đến 70 tỷ euro. Mà khoản lời lãi này không dừng ở đó, mà sẽ tác động dây chuyền đến toàn bộ thị trường tín dụng trong nước. Tuy nhiên, báo Bild cũng dẫn một chuyên gia khác với nhận định con số 60 tỷ có thể là phóng đại. Bên cạnh đó, không phải chỉ có Đức hưởng lãi, mà cả Hoa Kỳ và Pháp cũng có lời với việc được vay các khoản tiền 10 năm với lãi suất thấp kỷ lục. Theo bình luận của một chuyên gia, việc một tờ báo có thái độ rất hung hãn với Hy Lạp, lời lẽ trong nguyên văn công bố thông tin kể trên cho thấy có thể có một thay đổi lớn tại Đức, có thể là người Đức sẽ có các thảo luận mang tính xây dựng hơn, mang tính hợp tác hơn về cuộc khủng hoảng euro. Dự án nhà chọc trời sinh thái tại Venice gây tranh cãi. Dự án tòa nhà sinh thái cao hơn 200 mét tại thành phố Venice của nhà tạo mốt lừng danh Pierre Cardin, 90 tuổi, đang là chủ đề tranh cãi hiện nay. Dự án này vừa được hội đồng thành phố phê chuẩn. Pierre Cardin, người gốc Ý, muốn đưa về Venice dự án tòa nhà đa năng sử dụng hoàn toàn các năng lượng tái tạo cho Venice như một món quà tặng quê hương. Dự án tòa nhà của Pierre Cardin mang tên Cùng Ánh Sáng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015, có gần 300 biệt thự, nhiều trung tâm hội nghị và cơ sở nghiên cứu, một trung tâm thương mại, một trường đại học về mốt và một bảo tàng nghệ thuật design, một tổ hợp rạp chiếu bóng 1.600 chỗ, nhiều sân chơi thể thao kiểu dáng mới và các khu vực vườn treo. Nhiều người phản đối dự án của Pierre Cardin cho rằng dự án này hoàn toàn không cân xứng với môi trường, còn theo những người ủng hộ, đây là một cơ hội cho khu vực này vì dự án sẽ tạo hàng nghìn chỗ làm mới. Bên cạnh đó, Vittorio Sabri, một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng, thì cho rằng dự án của Pierre Cardin có thể ví như một tuyệt tác kiến trúc hiện đại, như các kiệt tác tượng thần vinh quang Samorat của Hy Lạp hay tượng thần mặt trời, một trong 7 kỳ quan thế giới. Tiếp theo đây là chuyên mục tạp chí văn hóa với đề tài 50 năm huyền thoại Rolling Stones, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Chỉ cần những nốt nhạc vào đầu trỗi lên là người ta nhận ra ngay tiếng nhạc của Rolling Stones. Rolling Stones trong nghĩa đen có nghĩa là những hòn đá lăn, còn hiểu theo nghĩa bóng là lãng tử phong trần, phiêu bạt giang hồ, kiếp sống lang thang nay đầy mai đó. Đầu tiên dùng chữ này để đặt tựa cho bài hát là tay đàn nhạc blues người Mỹ Muddy Waters. Do rất ngưỡng mộ bậc đàn anh, cho nên ban nhạc người Anh Rolling Stones mới lấy tựa này làm biệt danh của nhóm. Một thập niên sau nhạc sĩ Muddy Waters đến phiên Bob Dylan dùng chữ Rolling Stone làm tựa cho một ca khúc viết vào năm 1965. Nhạc phẩm Like a Rolling Stone như một hòn đá lăn từng được bình chọn làm ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nguyệt Sang nổi tiếng nhất Hoa Kỳ chuyên viết về nhạc rock cũng được đặt tên là Rolling Stone. Điều đó phần nào cho thấy là tư tưởng nhạc rock gắn liền với hình ảnh luân chuyển không ngừng của hòn đá lăn, nhưng hiểu theo nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen. Năm 2012 đánh dấu 50 năm thành công sự nghiệp của Rolling Stones. Tuy được xem như là một trong những huyền thoại của loại nhạc rock, nhưng ban đầu nhóm này chủ yếu chơi nhạc blues, tham gia vào phong trào British Blues Boom, thời mà các nghệ sĩ Anh tái tạo các khúc nhạc blues của người da màu, chủ yếu thuộc về trường phái Chicago. Những nghệ sĩ từng khởi nghiệp với phong trào này, trong đó có tay đàn Eric Clapton, John Mayall và Mick Jagger, có lần tuyên bố rằng họ là những đứa con da trắng của dòng nhạc tâm huyết của người da đen. Nhắc tới ban nhạc The Rolling Stones, mọi người nghĩ tới ngay cặp bài trùm Mick Jagger và Keith Richards. Họ sáng tác các ca khúc kinh điển của nhóm, cũng như hai nghệ sĩ John Lennon và Paul McCartney của nhóm The Beatles. Nhưng công bằng mà nói thì Mick Jagger và Keith Richards không phải là sáng lập viên của nhóm Rolling Stones. Chính nhạc sĩ Brian Jones mới là người đã thành lập ban nhạc khi cho đăng tin trên báo để tuyển lựa nghệ sĩ. Trong số các thành viên ban đầu lưu diện với nhau từ năm 1962 đến năm 1968, Brian Jones là người chơi nhạc blues thuần chất nhất. Lối sáng tác của anh mang nhiều tính thử nghiệm đột phá. Cho dù đã lập gia đình và có con, nhưng Brian Jones lại có tật ăn vụng, và nhất là anh bị nghiện ma túy. Tánh tình thất thường của anh khiến cho các vòng lưu diện của nhóm gặp nhiều khó khăn. Đến khi anh bị cấm đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ, không được cấp visa vì tội tàng trữ ma túy, Brian Jones bị trục xuất ra khỏi nhóm Rolling Stones vào tháng 6 năm 1969. Chỉ vài tuần lễ sau đó, thi hài của Brian Jones được phát hiện trong hồ tắm ở nhà riêng. Cái chết này cho tới nay vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Có người cho rằng Brian Jones dùng ma túy quá liều nên đã chết đuối trong hồ bơi. Theo một giả thuyết khác thì Brian Jones do bị đuổi ra khỏi nhóm Rolling Stones cho nên đã tự kết liễu cuộc đời.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. They think of you. I sit and watch as tears go down.
Sự nghiệp của The Rolling Stones cất cánh từ năm 1965 trở đi. Trong giai đoạn này, có hai ca khúc của nhóm nổi tiếng trên khắp thế giới. Bài đầu tiên là As Tears Go By, mà Mick Jagger đã viết cho người bạn gái của anh thời đó là ca sĩ Marianne Faithfull. Bài thứ hai là nhạc phẩm Satisfaction, với đoạn guitar mở đầu rất quen thuộc. Các thế hệ đàn em thường bắt chước hoặc sao chép lối sáng tác ca khúc này. Nhưng bên cạnh đó còn có hàng loạt nhạc phẩm khác, như Sister Morphine, Angie, Miss You hay Jumpin' Jack Flash. Riêng nhạc phẩm Satisfaction, bài này từng được tờ báo Rolling Stone xếp hàng nhì trong số những ca khúc hay nhất mọi thời đại, chỉ thua có nhạc phẩm Like a Rolling Stone của Bob Dylan. Ngược lại, cũng theo các nhà phê bình, trên danh sách 500 bài hát Anh Mỹ quan trọng nhất của làng nhạc rock, nhóm The Rolling Stones đứng hàng nhì với tổng cộng là 14 ca khúc, qua mặt các tên tuổi như Bob Dylan, ông hoàng Elvis Presley, ban nhạc The Beach Boys và tây đàn Jimi Hendrix. Trong vòng 50 năm sự nghiệp, nhóm The Rolling Stones đã cho ra mắt 22 album và 8 tập nhạc live. Nếu không tính đến các tuyển tập, thì nhóm này đã bán trên thế giới hơn 200 triệu album. Thời kỳ huy hoàng nhất của ban nhạc kéo dài trong 5 năm, từ năm 1969 đến năm 74. Sau khi Brian Jones bị đuổi ra khỏi nhóm, đến lượt Mick Taylor gia nhập ban nhạc. Tuy không được công nhận là một thành viên thường trực, nhưng Mick Taylor có tài chơi đàn solo mang nhiều ngẫu hứng của dòng nhạc soul, mà nhờ vậy mà nâng lối diễn xuất của nhóm lên một tầm cao hơn. Đây chính là giai đoạn mà The Rolling Stones trình làng loạt album để đời, mở đầu với tập nhạc Sticky Fingers. Trên album này có một hình ảnh trở nên rất quen thuộc đối với giới hâm mộ trên toàn thế giới, đó là cái logo màu đỏ chói vẽ một cặp môi đang thè lưỡi. Do một sinh viên trường mỹ thuật London thiết kế, logo này sau đó trở thành thương hiệu của nhóm The Rolling Stones trong vòng 4 thập niên liền. Tài nghệ chơi đàn của Mick Taylor đẩy thành viên trụ cột Keith Richards xuống hàng thứ yếu. Xung khắc bất hòa nảy sinh từ đó, và cuối năm 1974, Mick Taylor quyết định chia tay, giả từ cả nhóm, thay vì chờ đến khi bị trục xuất như trường hợp của Brian Jones. Nhóm Rolling Stones lúc ấy mới kết nạp thành viên mới là Ron Wood, chủ yếu chơi đàn bass. Không phải ngẫu nhiên mà Keith Richards chọn một tay đàn bass để thay thế Mick Taylor, vì trong thâm tâm, Keith Richards không muốn để cho một người khác lấn lướt mình. Tính già rốt cuộc hóa non, nếu như thành viên mới giúp hòa giải phần nào những bất đồng nội bộ, thì ngược lại chất lượng của các album của nhóm bắt đầu kém hẳn. Trong giai đoạn này, The Rolling Stones thay đổi cách chơi nhạc. Thay vì đưa vào bài hát những mạng độc tấu, guitar điện, họ lại dùng kỹ thuật guitar weaving, tức là hai tay đàn chơi xen kẽ và luân phiên, lúc thì dẫn dắt, khi thì đánh đệm. Tuy rất hiệu quả trong phòng ghi âm, nhưng khi đứng diễn trên sân khấu, thì lối chơi này lại phản tác dụng do thiếu thần sầu và cảm hứng. Vì thế cho nên mà giới phê bình ít khi nào chọn các album của nhóm Rolling Stones ra đời trong giai đoạn này làm cột mốc quan trọng. Một khi đã vắng bóng Mick Taylor, thì âm thanh tiếng đàn của nhóm không còn cừ khôi bằng đồng hương là Eric Clapton và Fleetwood Mac, hoặc là các nhóm nổi danh vào những năm 70 như Eagles hay Santana. Vào mùa hè năm 1977, Joe Strummer, tay đàn chính của nhóm The Clash, thẳng thừng tuyên bố, ông hoàng nhạc rock Elvis Presley vừa qua đời, nay cũng chẳng còn Beatles và cả Rolling Stones. Ý muốn nói rằng, các ban nhạc huyền thoại này bắt đầu lỗi thời, không còn đột phá sáng tạo. Đơn chí, vào lúc mà chất lượng các album của Rolling Stones bắt đầu xuống dần, thì cũng vào năm 1977 mà Keith Richards bị bắt tại Toronto về tội dùng ma túy. Tuy thoát khỏi án tù giam 7 năm, nhưng anh lại bị phạt và buộc phải đền bù bằng cách đi trình diễn để gây quỹ từ thiện. Nhờ vào đó mà Keith Richards ý thức về trách nhiệm của mình và quyết định cai nghiện. Nhưng sự thức tỉnh đó dường như đã quá trễ. Mối bất đồng giữa ca sĩ Mick Jagger và tay đàn Keith Richards ngày càng sâu rộng. Keith Richards đổ lỗi cho Mick Jagger là muốn thâu tóm quyền hành để trở thành thủ lãnh duy nhất của nhóm. Còn theo Mick Jagger thì vì Keith mà sự nghiệp của nhóm Rolling Stones không còn bền vững. Tuy không chính thức rã đám, nhưng cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards không còn nhìn mặt nhau. Mick Jagger tách ra riêng và ghi âm 4 album solo. Mãi đến năm 1989, ban nhạc này mới chịu làm việc chung với nhau sau khi được đưa vào đại sảnh danh vọng. Tuy âm thanh của các album sau này tân kỳ hơn, nhưng ca khúc không còn nhiều ngẫu hứng sáng tạo như trước. Chỉ có ở trên sân khấu thì các thành viên của Rolling Stones tuy đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tạo được cơn sốt nơi khán giả nhờ vào phong cách vũ bão, sôi động. Cũng như hai nhóm The Beatles và The Beach Boys, ban nhạc The Rolling Stones đã ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ cùng thời cũng như lớp trẻ đi sau. Bằng chứng là trong cuộc phim Hải tặc vùng Caribe, nam diễn viên Johnny Depp khi đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow đã vay mượn phong cách rất bụi đời của Keith Richards. Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đưa khá nhiều bài hát của nhóm này vào trong những bộ phim của ông. Ông đã thực hiện cuộc phim tài liệu mang tựa đề Shine a Light về vòng lưu diễn của nhóm The Rolling Stones. Báo chí truyền thông thường hay so sánh đối chiếu Rolling Stones với nhóm The Beatles. Thật ra ở ngoài đời, cả hai ban nhạc này quen biết nhau và thường xuyên gặp mặt. Một trong những ca khúc ghi âm đầu tay của Rolling Stones, bài I Wanna Be Your Man, là do nhóm Beatles sáng tác. Giữa hai ban nhạc huyền thoại này có một thỏa thuận ngầm. Đĩa hát của họ không bao giờ được phát hành cùng lúc để tránh ảnh hưởng đến sự thành công của cả hai bên. Tuy nhiên vẫn có một sự phân biệt nhất định nơi người nghe. Nói một cách vắn tắt, các fan hâm mộ cho rằng nhạc Beatles do được dung hòa với nhạc pop có giai điệu ngọt ngào du dương, cho nên là một loại nhạc rock mềm mại dành cho con gái. Còn nhạc Rolling Stones cứng cựa gân cốt, bén nhọn gai góc, cho nên giống như một thứ nhạc rock cuồng dại dành cho con trai. Định nghĩa như vậy thì không tránh khỏi sự hạn hẹp, vì nhìn kỹ lại, Rolling Stones khác với The Beatles chủ yếu là ở trong phong cách. Ngay từ đầu, Rolling Stones đã tự tạo cho mình cái hình ảnh Bad Boys, những thanh niên chơi bời hư hỏng, cứng đầu bướng bỉnh, để đoạn tuyệt với hình ảnh con nhà lành của nhóm tứ quái. Rolling Stones khiêu khích ra mặt, bày tỏ sự phản kháng của mình với ca từ gây sốc. Họ tung bài hát như một cú đấm vào bụng, một cái tát vào mặt. Còn The Beatles nếu có tư tưởng phản kháng thì chủ yếu là khuynh đảo ngầm thông qua ẩn dụ và ngụ ý. Dù gì đi nữa, Rolling Stones đã góp công thay đổi cục diện của làng nhạc Âu Mỹ. Với The Rolling Stones, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà trước hết là một lối suy nghĩ, một cách sống. Gợi hứng từ bậc thầy Muddy Waters, những hòn đá lăn không sợ chốn nước đục, không ngại quải bụng lầy. Huyền thoại Rolling Stones có đi vào lòng người là cũng từ đây.
Quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điệp báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffre bài 17 và 18. Xin tạm biệt quý thính giả, hẹn quý vị gặp lại trong chương trình ngày mai.
Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.